Thích Ca Mâu Ni Như Lai lại nói với A Nan:
Thế giới cực lạc đó được lập thành do tích lũy vô lượng vô biên công đức, nên đều có đủ tất cả sự trang nghiêm thù thắng. Ở đó không có tám khổ bức bách, sanh già, bệnh chết, thương yêu phải xa lìa, oán ghét phải gặp nhau, muốn mà không được, thân tâm lúc dậy lúc khác vân vân. Vĩnh viễn không có phát sinh bất cứ tai nạn nào. Vĩnh viễn không có ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và tất cả ma chướng cản trở. Thậm chí đến tên gọi những thứ này ở đó cũng không có nghe qua. Không có thay đổi xuân hạ thu đông, và không có sự tồn tại của thời tiết nóng lạnh, không có sông biển ao hồ, núi đồi hầm hố, gai gốc cát sỏi, cũng không có núi Thiết Di, núi Tu Di, vân vân, các loại núi non do đất đá tạo thành. Mặt đất ở đó rộng rãi bằng phẳng, mênh mông bát ngát. Mặt đất ở đó làm bằng bảy thứ báu: vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, hổ phách, ngọc quý mã não xinh đẹp kỳ lạ, trang nghiêm thanh tịnh, hơn hẳn bất kỳ cõi Phật nào trong vũ trụ.
A Nan nghe đến đây, thật không hiểu nổi, bèn hỏi Thích Ca Mâu Ni Như Lai:
Thưa Thế Tôn, nếu trong thế giới cực lạc không có núi Tu Di, vậy thì tứ đại thiên dương cùng chư thiên trời Đao Lợi cư trú ở đâu?
Phật hỏi ngược lại A Nan:
Ông nói thử xem. Tất cả chư thiên trời dạ ma, trời đâu xuất, cùng trời sắc giới, vô sắc giới, nơi thế giới ta bà chúng ta đang ở đây, các vị này nương vào chỗ nào để cư trú cơ chứ?
A Nan trả lời rằng:
Các vị này cư trú nương vào nghiệp lực không thể nghĩ bàn.
Phật nói với A Nan:
Nghiệp lực không thể nghĩ bàn, ông biết được nhiều ít chăng? Quả báo thiện ác bản thân ông từng tạo trong quá khứ không thể nghĩ bàn. Nghiệp báo của chúng sanh không thể nghĩ bàn. Căn lành của chúng sanh không thể nghĩ bàn. Thần lực chư Phật, thế giới chư Phật cũng là không thể nghĩ bàn. Chúng sanh nơi thế giới cực lạc đó, thiện lực công đức rất sâu dày, lại có được thần lực vô biên của Phật A-di-đà, nên không cần thứ giống núi Tu Di. Chư thiên trong thế giới cực lạc cũng có thể an ổn ẩn cư ở đó.
A Nan nói rằng:
Nhân quả, nghiệp báo không thể nghĩ bàn. Con không có gì nghi ngờ cả. Chỉ là vì phá trừ những mối nghi ngờ như vậy của tất cả chúng sanh sau này, làm cho hiểu rõ điều kỳ diệu bên trong, mới thưa hỏi lời này.